hòa phước vô môn, duy nhân tự chiêu, tiền ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thái tượng cảm ứng thiên, tập 92. Chủ giảng là Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chư vị đồng học, chào mọi người. Hôm qua giảng đến đoạn Phật khuyến khích chúng ta ở trong kinh điển lực hành nhân từ, rộng tu các tiện, tiêu trừ tam chướng, thanh tịnh sáu căn, niệm Phật trì trai, tham tiền học đạo, vượt khỏi tam giới, thoát hẳn tứ sanh. Mấy câu này có thể nói là đã đem tổng cương lĩnh giáo hóa chúng sanh của mười phương ba đời, hết thảy chư Phật đều nói ra hết rồi. Tiếp theo, Phật lại dạy bảo chúng ta tuyệt đối đừng buông lung tham sân si, hành giết trộm dâm. Chữ tuyệt đối đừng này là rất khẳng định, rất khẩn thiết, muôn vàn không thể tạo. Tham sân si là tam độc phiền não. Phật Bồ Tát khác biệt với phàm phu chính ở chỗ này. Chư Phật Bồ Tát đã đoạn tham sân si, chắc chắn không có hành vi giết trộm dâm. Không những không có hành vi này, mà ý niệm cũng không có. Đây chính là thánh nhân. Phàm phu thì ý niệm tham sân si, giết trộm dâm trước giờ chưa từng đoạn. Chỉ là không có ngoại duyên nên nó không khởi hiện hành. Vừa gặp được ngoại duyên thì nó lập tức khởi hiện hành. Đây là nguyên nhân phàm phu tu hành không thể chứng quả, không thể khai ngộ. Đồng tu học Phật chúng ta có không ít người thường hay hỏi tôi làm thế nào mới có thể khế nhập cảnh giới của Phật Bồ Tát. Khế nhập là chứng đắc. Làm thế nào mới có thể khế nhập? Nhất định phải khai giải. Giải mới có thể khế nhập. Giải và hành là một sự việc. Giải ở trong hành, hành ở trong giải, liền khế nhập ngay. Nếu như chúng ta chỉ đơn thuần y theo những nghi quy mà Phật đã nói để làm, thì không thể thâm giải nghĩa thú, vẫn là không thể khế nhập cảnh giới. Việc này nhất định phải biết. Đại sư Thanh Lương đã nói rất hay. Trong huyền nghĩa của Hoa Nghiêm Sớ Sao có giải không hành, tăng trưởng tà kiến, có hành không giải, tăng trưởng vô minh, đều không thể thành tựu. Cho nên người chân thật biết dụng công, người công phu đắc lực, nhất định là giải hành đều xem trọng, định tuệ cùng học. Tuệ là giải, định là hành. Hai câu ở chỗ này, tuyệt đối đừng buông lung tham sân si, là thuộc về giải môn. Đừng tạo giết trộm dâm, là thuộc về hành môn. Có hành không giải, cái hành đó là miễn cưỡng. Không thể đạt đến cảnh giới của Pháp vốn tự nhiên. Có giải không hành, cái giải đó chắc chắn không thấu triệt. Luôn không tránh khỏi sanh ra thiên kiến, lậu chấp. Lậu là nông cạn. Cho nên hai câu nói này quan trọng. Chúng ta xem thấy xã hội hiện tại, không cần nhìn các nơi khác, mà hãy chuyên xem cửa Phật chúng ta, xem đạo tràng này của chính chúng ta, xung quanh chúng ta, những đồng tham đạo hữu này, có mấy người có thể dứt trừ tham sân si? Có mấy người có thể không tạo giết trộm dâm? Chỉ là trên trình độ có khác biệt mà thôi. Những tập khí ý niệm sai lầm này của chúng ta vẫn chưa chân thật buông xuống. Vậy thì đối với giải hành của chúng ta chắc chắn sanh ra chướng ngại. Trong kinh Phật nói với chúng ta, căn tánh tất cả chúng sanh có lợi căn, có độc căn, thường gọi là ba căn tượng trung hạ. Ba căn từ chỗ nào mà có? Chúng ta là thuộc về loại căn tánh nào? Thực ra mà nói, ba căn không phải nhất định. Phật không có pháp nhất định để nói. Bạn chịu buông xuống thì bạn thuộc về tượng căn. Bạn có thể buông xuống một phần, còn có một phần không thể buông xuống thì bạn thuộc về trung căn. Bạn hoàn toàn không thể buông xuống thì bạn thuộc về hạ căn. Làm gì có nhất định? Hoàn toàn ở chính mình. Thân tâm thế giới, pháp thế xuất thế, tẩy đều buông xuống thì bạn chính là thượng thượng căn. Do đây có thể biết căn tánh cùng với việc đọc tụng, nghe pháp có quan hệ rất mật thiết. Kinh Đại Thừa đọc được nhiều, nghe giảng nhiều thì về giác ngộ. Hay nói cách khác, đem chúng ta từ hạ căn nâng đến trung căn, từ trung căn nâng đến thượng căn. Tổ sư Đại Đức dạy chúng ta khi đọc tụng phải biết tùy văn nhập quán, tùy theo văn tự của kinh điển, tùy theo tất cả pháp mà Thế Tôn nói, chính mình không hay không biết liền vào được cảnh giới. Đây là nhập quán. Dùng lời hiện nay để nói không hay không biết đã chuyển đổi cách nhìn, cách nghĩ của chính mình. Đây chính là tùy văn nhập quán. Đọc lâu rồi, đọc nhiều rồi, nghe nhiều rồi. Đây chính là nói về sức mạnh của quân tu. Sức mạnh huân tu rõ ràng nhất là vì người diễn nói. Sức mạnh này rất lớn, hiệu quả rất là thù thắng. Vì người khác giảng qua một lần so với chính mình đọc 10 lần ấn tượng đều sâu sắc hơn. Cho nên trong tứ vô ngại biện tài của chư Phật Bồ Tát có nhạo thuyết vô ngại biện tài, hoan hỷ giảng. Chư Phật Bồ Tát chẳng qua là làm ra tấm gương tu học cho chúng ta. Chúng ta cũng phải học đến hoan hỷ giảng thì mới có tiến bộ. Hoan hỷ hỏi, người khác không hỏi chúng ta, chúng ta hỏi ngược lại họ. Có vậy thì trí tuệ, kiến giải của chính mình đều sẽ thêm lớn. Trí tuệ chân thật tăng thêm một phần thì bạn đối với thế duyên bao gồm Phật duyên, bạn tự nhiên sẽ buông xuống một phần. Nói với các vị, thế duyên không dính nhiễm, Phật duyên cũng không dính nhiễm. Cho nên các bạn cũng đã từng nghe qua Thiền Tông nói, niệm Phật một câu, súc miệng 3 ngày cũng súc không sạch. Đó là biểu pháp cho chúng ta xem, nói với chúng ta rằng Phật pháp cao cấp, gồm cả thế pháp và Phật pháp đều không dính nhiễm. Vậy thế pháp và Phật pháp có cần rời khỏi hay không? Không cần thiết. Vì sao vậy? Vì không có chướng ngại. Bạn rời khỏi cũng sai. Chấp trước là sai. Mà rời khỏi cũng sai. Rời khỏi thì sao? Bạn đã khởi tâm độc niệm rồi. Chắc chắn phải không khởi tâm, không độc niệm. Tất cả pháp là pháp vốn như vậy. Chúng ta nói buông xuống. Buông xuống là hai bên đều buông xuống. Bên có phải buông xuống, bên không cũng phải buông xuống. Chấp trước phải buông xuống, không chấp trước cũng phải buông xuống. Phân biệt phải buông xuống, không phân biệt vẫn là phải buông xuống. Đó gọi là thực sự buông xuống. Buông xuống chấp trước, tất cả đều không chấp trước. Nếu bạn chấp trước vào cái tất cả đều không chấp trước, thì bạn vẫn là chưa buông xuống. Có câu là hai bên buông xuống, trung đạo không còn. Bạn mới có thể vào cảnh giới của Phật. Thiện tài tham vọng đức vân. Bảy ngày chưa thấy được Ngài. Ở trong chú giải, Đại sư Thanh Lương nói với chúng ta, bảy ngày chưa thấy được. Bảy là biểu thị bảy giác chi. Bảy giác chi chưa quên, cho nên bạn không thể thấy được. Bảy giác chi buông xuống rồi thì mới có thể thấy được. Cách nói của Ngài Thanh Lương không thể nói không có đạo lý. Đây là cách nói của Ngài. Chúng ta đổi cách nói khác cũng được. Bởi vì trong Kinh Phật không có nói bảy ngày này nhất định đại biểu cho cái gì. Đó là linh hoạt. Tôi cảm thấy con số bảy này ở trong Phật Pháp đại biểu cho viên mãn. Con số bảy này là nói bốn hướng cùng với trên dưới và ở giữa, biểu thị ý này. Tôi cảm thấy chúng ta không dùng cách nói của Ngài Thanh Lương mà dùng ý nghĩa biểu pháp của bảy. Bảy là viên mãn, hết thảy đều buông xuống. Đó chính là ý nghĩa của bảy. Buông xuống viên mãn thì bạn mới có thể thấy được. Bởi vì tỳ kheo đức vân là đại biểu cho địa vị sơ trụ, hết thảy đều buông xuống thì bạn mới có thể vào sơ trụ. Còn có một việc không buông xuống. Cái buông xuống sau cùng này là gì? Là Phật Pháp. Phân biệt Phật Pháp, chấp trước Phật Pháp thì bạn không thể thấy được. Bồ Tát Mã Minh viết Đại Thừa Khởi Tín Luận. Quý vị phải nên biết Đại Thừa Khởi Tín là cảnh giới gì? Chính là cảnh giới của Bồ Tát sơ trụ trong viên giáo. Tiện tài 7 ngày không thấy được, sau 7 ngày thì thấy được. Chính là Bồ Tát Mãn Minh nói cho chúng ta biết ở trong Khởi Tính Luận. Tuy là Ngài nói một sự việc, thế nhưng đây là một thí dụ. Chúng ta có thể suy một ra ba. Ngài nói, chúng ta nghe giáo thì phải lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm duyên. Lìa đó chẳng phải là buông xuống hay sao? Nghe kinh có thể lìa ba tướng này. Đọc kinh có thể lìa tướng văn tự. Mở quyển kinh ra không phải không cần văn tự, vẫn là hai mắt nhìn vào văn tự. Trong đây có rất nhiều danh từ pháp tướng. Lìa tướng và là tướng đồng thời, đây là thật lìa. Không phải cái này không cần thì bỏ đi, vậy thì bạn chưa có lìa. Bạn lìa cái có thì dính vào cái không. Lìa tướng ngôn thuyết mà nghe, không phải không nghe kinh, vẫn là nghe được rõ ràng, tường tận. Cái lìa đó là gì? Là không chấp trước, không phân biệt. Ta nghe, nhưng không phân biệt, không chấp trước. Ngay tướng, lìa tướng. Ta xem, nhưng xem không phân biệt, không chấp trước. Đó gọi là diệu quan sát. Chúng ta thấy sắc, nghe tiếng phiền phức ở chỗ nào vậy? Chính là có phân biệt, có chấp trước. Cởi vọng tưởng thì hỏng rồi. Lỗi lầm chính ngay chỗ này. Nếu tẩy điều buông xuống thì thanh tịnh bình đẳng giác hiện tiền. Thanh tịnh bình đẳng giác chính là Phật thật. Bồ Tát sư trụ của viên giáo là Phật thật, không phải Phật giả, là phần chứng tức Phật. Do đây có thể biết thiện tài tham vọng tỳ kheo đức vân bảy của bảy ngày chính là đại biểu vọng tưởng vô minh. Sau bảy ngày, ý nghĩa chính là phá một phẩm vô minh. Phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân vào địa vị sư trụ của viên giáo. Cách nói này của tôi dễ hiểu hơn so với chú giải của Ngài Thanh Lương, ý nghĩa cũng rất viên mãn. Cho nên những gì của người xưa chúng ta có thể tham khảo, không nên chấp trước, nhất định phải tuân theo. Vậy thì bạn chính mình không thể khai ngộ. Tuy nhiên khi chúng ta mới học thì nhất định phải tuân theo. Không tuân theo thì sao? Chúng ta sẽ nghĩ tưởng lung tung. Chính mình chưa khai ngộ, ý nghĩa của kinh đó là tùy theo chúng ta giảng. Chúng ta giảng không viên mãn, người ta mới nêu ra vài vấn đề mà mình đã bế tắc, vậy thì làm sao được? Chính mình chân thật có chỗ ngộ thì phải đem chú giải của người xưa buông xuống. Buông xuống chú giải của người xưa thì mới có thể nhập dọc kinh giáo. Tiếp theo là buông xuống kinh giáo thì bạn mới có thể kiến tánh. Cho nên Phật ám thị cho chúng ta rất hay. Phật không có pháp nào có thể nói. Không những không có pháp nhất định, mà Phật không có pháp nào có thể nói. Chính là vậy, chúng ta không nên chấp trước vào tất cả pháp. mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói. Nếu bạn chấp trước tất cả pháp mà Ngài nói, vậy thì bạn chính là 7 ngày không thấy được tỳ kheo Đức Vân. Pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật tẩy đều xả hết, thì pháp của tự tánh hiện tiền. Bạn liền kiến tánh, minh tâm kiến tánh thành Phật. Thế nhưng mọi người nghe tôi nói lời này buông vàng đừng hiểu lầm. Hiện tại bạn nhất định phải y theo Phật Pháp. Không chỉ phải y theo Phật Pháp, mà nhất định phải y theo chú giải của Tổ sư Đại Đức Sư Đai. Tại vì sao? Hiện tại là phàm phu, một phẩm phiền não cũng chưa đoạn. Chúng ta sao có thể sánh với tiện tài? Tiện tài tham vọng Đức Vân. Quý vị phải nhớ, kiến tư phiền não đã đoạn, trần sa phiền não đã đoạn. Cũng chính là nói, phân biệt chấp trước đều đã đoạn, chỉ là vọng tưởng chưa đoạn. Cho nên, 7 ngày chưa thấy được. Đoạn một phẩm vọng tưởng, tự tánh hiện tiền rồi, nhập pháp giới. Sau khi nhập pháp giới thì tu pháp môn gì? Tu pháp môn niệm Phật. Từ trên tướng mà nói, trên hiện tướng mà nói, thì tỳ kheo Đức Vân tỳ hiện ở đỉnh núi khác. Ngài ở trên núi. Núi là đại biểu cho cao, biểu thị ý nghĩa này, biểu thị ý nghĩa vượt qua. Ngài ở một ngọn núi khác, ở nơi đó kinh hành. Một ngọn núi khác là biểu thị ý gì? Biểu thị pháp môn đặc biệt. Pháp môn niệm Phật là pháp môn đặc biệt. Người xưa gọi là môn dư đại đạo, nghĩa là đại đạo nằm ngoài tất cả pháp môn, là pháp môn đặc biệt nằm ngoài 84.000 pháp môn. Ngài ở trên núi kinh hành niệm Phật, chính là chúng ta hiện tại gọi là Bát Chu Tam Muội, chuyên niệm A Di Đà Phật. Trong kinh, Phật có đủ loại thị hiện đều có ý nghĩa rất sâu. Nếu như chúng ta chấp trước ở trên văn tự, chấp trước ở trên ngôn thuyết, thì ý nghĩa này bạn không thể hội được. Cho nên, lìa tướng là tướng. Lìa là đồng thời, lìa là không hai. Bạn mới có thể có chỗ vào. Hiện tại, đồng tu chúng ta học kinh giáo, nhất định phải biết những đạo lý này. Phải hết lòng nỗ lực mà học tập. Không chỉ ở trên kinh giáo, bạn phải biết tùy văn nhập quán. Phải đem những cái học được trong kinh giáo mà tùy sự nhập quán ở trong đời sống. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, muôn vàn sự vật, bạn đều có thể dùng trí tuệ quán sát. Dùng trí tuệ quán sát những hiện tướng này là gì? Tóm lại mà nói, những hiện tướng này chính là hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Phải ở trong đời sống hiện thực mà quán sát. Không phải khởi vọng tưởng, không phải ở nơi đó nghĩ đây là mộng huyễn bọt bóng, không phải vậy. Không dùng nghĩ. Quán là không dùng tâm ý thức. Không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước, chính là quán sát như vậy. Mọi lúc đều có thể đề khởi được nguyên tắc của bốn câu kệ trong Kinh Kim Cang. Đối chiếu khi sáu căn của chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, sau đó bạn mới có được tổng kết luận là phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Tâm của bạn tự nhiên thanh tịnh, tự nhiên liền buông xuống, sẽ không còn nhiễm trước. Trí tuệ của bạn liền khai. Nếu bạn cho rằng những sự vật này đều là thật, đều là thực sự có, thì bạn sai rồi. Không những bạn không khai được trí tuệ, bạn chắc chắn vẫn là tạo giết trộm dâm, vẫn là khởi tham sân si, vẫn phải tạo những ác nghiệp này. Tạo ác nghiệp thì chắc chắn phải chịu ác báo. Lục đạo luân hồi là chính mình tạo. Tam đồ địa ngục cũng là chính mình biến hiện ra. Lìa khỏi tâm thức của chính mình thì chắc chắn không có một pháp nào có thể được. Không lìa tâm thức của chính mình, tuy là hiện hết tẩy pháp, hết tẩy pháp này cũng không thể được. Thấy pháp không thể được, Phật pháp cũng không thể được. Trong Kinh Đại Bát Nhã đã nói ba chữ không thể được này mấy ngàn lần. Chúng ta phải ở ngay trong đời sống sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần mà kiểm nghiệm, mà chứng thực. Đó gọi là chứng quả, gọi là chứng đạo. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Việt dịch, ban biên dịch, Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Quang.